vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong tuần vừa rồi, tác phẩm Người vợ ma, một vở kịch nói 20 năm tuổi của sân khấu kịch Hồng Vân lần đầu công diễn tại Melbourne và Sydney. Để đưa vở kịch nói chuyên nghiệp đầu tiên từ Việt Nam nguyên bản đến Úc, một mạng lưới người Việt tại Úc đã cùng góp sức để không chỉ kết nối nghệ sĩ với sân khấu, mà còn sân khấu với những khán giả người Úc gốc Việt tại đây. Ra mắt năm 2006, Người vợ ma là một trong những tác phẩm tiêu biểu của sân khấu kịch Hồng Vân, đồng thời góp phần mở đầu trào lưu kịch kinh dị tại Sài Gòn. Sau 20 năm và hàng ngàn xuất diễn trong nước, vở kịch dài này lần đầu tiên xuất ngoại. Đây cũng là lần đầu tiên một vở kịch nói chuyên nghiệp từ Việt Nam được mang sang và công diễn tại Úc. Hai xuất diễn đã diễn ra tại Melbourne ngày 3 tháng 9 và Sydney ngày 5 tháng 9. Với diễn viên Hòa Hiệp, sự đón nhận từ Melbourne đã giải tỏa một trong những lo ngại lớn nhất của đoàn, đó là liệu khán giả tại Úc, những người vốn quen với các chương trình ca nhạc và đại nhạc hội, có sẵn sàng ngồi lại gần 3 giờ để theo dõi một vở kịch dài từ Việt Nam hay không.
Điều mà Hòa Hiệp lo ngại nhất là đây là một món ăn mới dành cho khán giả tại Melbourne cũng như là nước Úc. Ở đây thì mọi người thường thường xem đại nhạc hội ca nhạc đó, và họ tới họ sẽ được relax. Nhưng mà đây họ đến xem kịch, và kịch thì đòi hỏi phải sự tập trung, sự im lặng và sự theo dõi. Bất ngờ lắm khi thấy khán phòng đông nghẹt và mọi người im lặng, lắng nghe, tập trung và cười muốn bành rạp luôn. Và Hiệp thấy là tự nhiên không sự cộng hưởng, diễn viên ở trên sân khấu và khán giả ở dưới có sự cộng hưởng rất là tuyệt vời, làm cho các nghệ sĩ cũng như Hòa Hiệp trên sân khấu thăng hoa và diễn hết sức mình để đem tiếng cười cũng như là cho tất cả mọi người có một món ăn về môn kịch nói, một món ăn mới cho mọi người thật là thích thú.
Cái mới ở đây thực chất đến từ một tác phẩm đã sống qua hai thập niên. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, trưởng đoàn và là người quản lý sân khấu kịch Hồng Vân, cho biết trong số khán giả tại Melbourne có những người lần đầu đến xem kịch, nhưng cũng có những người đã nhiều lần xem vở Người vợ ma tại Việt Nam.
Cái đêm diễn ở Melbourne á, thì sau khi diễn xong rất nhiều người chia sẻ, thì có những người đây là lần đầu tiên, cũng có người đây là lần thứ hai, cũng có người đây là lần thứ 30 luôn. Đó là xem ở Việt Nam và đây lần đầu tiên các bạn xem lại ở Úc.
Diễn viên Lạc Hoàng Long thì cho biết rất nhiều khán giả xem kịch mong muốn có những dự án như này trong tương lai, vì trải nghiệm xem kịch truyền thống rất khác so với xem kịch điện ảnh.
Sau cái vở diễn Người vợ ma tại Melbourne thì có rất nhiều chị và anh nhắn tin cho em, nói là thích em quá, thích vai diễn của em quá. Đa số mọi người là đều xem em hết, rất là mê em này kia cái nọ, các em cảm ơn. Và họ nói là họ cực kỳ muốn là có những vở kịch được xây dựng ở thành phố của Úc. Khi mà cái nghệ thuật mà kịch nói mang tới đây thì mọi người lại cảm thấy wow. Lúc đầu có nhiều anh chị còn nói là chị không có biết, tại đó giờ đi xem phim chứ đâu có đi xem kịch. Nhưng mà khi mà họ được trải nghiệm cái vở kịch Người vợ ma tại nơi này, ở nơi xa xứ này, xa quê hương này, thì họ lại thấy wow. Thì họ nói giống như là rần rần trong người, cảm giác nó vừa quê nhà, nó hay hay cái kiểu mà trải nghiệm tương tác thực tế gần gũi nhau, chứ không phải qua một màn ảnh nào hết, cùng vui buồn khóc hay là cảm xúc như thế nào đó, nó lẫn lộn ngay cái thời điểm đó, ngay cái lúc cái bản nhạc lên, ngay cái lúc câu thoại của người diễn viên nó nói lên, ngay cái lúc ánh đèn nó vừa lóe lên và cũng ngay cái lúc ánh đèn nó vừa chập tắt.
Để đưa một tiết mục ngắn ra nước ngoài công diễn chỉ cần diễn viên, phục trang và một số thiết bị cơ bản. Tuy nhiên, việc đưa một vở kịch dài xuất ngoại đòi hỏi sự tính toán chi tiết về không chỉ không gian sân khấu mà còn những bài toán về chi phí và nhân sự. Nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân chia sẻ, bài toán đầu tiên của đoàn kịch chính là giấy tờ cho nhân sự.
Thì cái khó khăn đầu tiên thì chắc chắn phải là liên quan đến việc làm giấy tờ, visa, bởi vì với mình và những nghệ sĩ mà đã có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới thì nó cũng có cái sự thuận lợi nhất định. Nhưng mà đối với những người mà thậm chí là người ta còn chưa bao giờ rời khỏi đất nước mình mà lại một phát mà vèo một cái là bay tới đây thì nói thiệt là nó cũng cũng hơi nhiêu khê cái đoạn đó một chút.
Không chỉ vậy, bài toán tiếp theo của đoàn kịch là thích nghi với hệ thống sân khấu mới tại Úc.
Để mà có một cái vở kịch trọn vẹn diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ ở đây thì tụi mình phải thi công sân khấu. Nó cũng vô cùng nan giải luôn. Vì ở đây nhân sự, thứ nhất là chi phí rất là cao, thứ hai là nhân sự cũng rất là khan hiếm. Và những nhà hát mà nơi mà đoàn thuê để mà biểu diễn thì nó cũng không giống như là cái nơi mà dùng để diễn kịch thường niên. Cho nên là mọi thứ là đều phải làm mới.
Sự khác nhau giữa hai sân khấu Sydney và Melbourne là một thách thức. Trong khi sân khấu Melbourne rộng ngang nhưng trần thấp, Orient Room tại Sydney rộng hơn và cũng cao hơn. Vì vậy, đoàn kịch phải chuẩn bị hệ thống rèm và phương án cảnh trí riêng cho từng nơi.
Ví dụ như ở sân khấu mình thì cái rèm nó cũng khác đi. Rèm thì cái rèm trắng này, rèm đen này và cái khối lượng rèm nó rất là lớn. Và kích thước của sân khấu Melbourne và sân khấu Sydney nó cũng không giống nhau luôn. Cho nên là Vân phải may mới. Đó, xong rồi mình ráp vô cái sân khấu Melbourne rồi qua đây thì lại một hệ rèm khác. Mình ráp vô bên sân khấu Sydney. Đó, tức là cả cũ cả mới. Vừa linh hoạt vừa xoay sở làm sao để cho nó hợp lý với cái sân khấu để mà mình đến từng điểm nhất.
Chị Úc Thanh Vân cũng cho biết những gì có thể mang từ Việt Nam đoàn gần như đều đã mang theo.
Những cái đạo cụ mình mang theo gần như là mình không có thiếu một thứ gì. Tức là ví dụ như mình bớt lại, ví dụ mình có thể tận dụng những cái thứ ở đây có. Ví dụ như là cái đạo cụ bình thường mà mọi người thấy sử dụng sinh hoạt trong gia đình đi. Ví dụ như là bộ ly tạ trà rồi ấm tách rồi bìa hồ sơ hoặc là chai rượu hoặc tờ báo vân vân, mọi người thấy nó rất bình thường đúng không? Nhưng mà thực tế là Vân cũng không dùng đồ ở đây luôn. Biết tại sao không? Vân cảm giác là những cái món đồ vật ở trong cái vỏ này á, dường như nó có linh hồn vậy đó. Cái linh hồn ở đây nó không phải là cái gì ma quái, nhưng nó đã theo mình một cái quãng đường rất là dài và Vân không muốn bỏ bất kỳ một thứ gì ở lại. Vân cảm thấy rằng là những diễn viên ở trong vở này khi mà họ vào cái nhân vật của họ, họ chạm được vào những cái thứ quen thuộc, họ sẽ cảm thấy nó thuộc về mình hơn, hơn là mình phải làm quen với những cái thứ đạo cụ mới. Và điều này nó sẽ hơi khác với những cái vở mà kiểu lâu lâu mình diễn một lần hoặc là diễn rồi để đó không có nghĩ đến nó quá nhiều. Nhưng mà những cái kiểu vở diễn mà nó đã mang tính kiểu cũng có phần kinh điển như thế này thì có những thứ nó đã theo mình từ rất là lâu thì mình muốn là nó vẫn luôn được theo mình dù cho là mình có mang đến một nơi xa xôi hơn. Đó. Chính vì thế cho nên nó lỉnh kỉnh khủng khiếp luôn. Ta nói 10 kiện.
Phía sau sự thành công của hai đêm diễn trên sân khấu là sự nỗ lực và phối hợp hết mình của những người Việt tại Úc. Nghệ sĩ Úc Thanh Vân cũng cho biết sự đồng lòng của các đối tác tại Úc đã hỗ trợ đoàn kịch rất nhiều.
Có một cái tuần lễ lúc đó Vân cũng đang ở bên Úc luôn mà là đợt trước. Đang ở trong mùa đông lạnh giá. Mà ta nói cái tuần đó nha, ngày nào Vân cũng ngồi Vân thu thập hồ sơ của tất cả mọi người. Xù đầu tới 3 giờ sáng mỗi ngày. Vân 3 giờ sáng thì đối tác của Vân ở bên này, người mà trực tiếp nộp hồ sơ là một tuần liền là tới 4 giờ sáng.
Anh Phong Phạm, đại diện phim Việt tại Úc, công ty hỗ trợ đưa đoàn kịch biểu diễn tại Sydney và Melbourne và cũng là một người Úc gốc Việt, chia sẻ về quyết định mang kịch nói Việt Nam sang Úc.
Ngày xưa mình được xem kịch ở trên TV rất là nhiều, nhưng chưa có bao giờ mình có cơ hội để mình có thể được xem kịch live, mặc dù là mình cũng rất là hoàn toàn là mới lạ, cái kịch nó rất là mới lạ với mình cũng rất là bỡ ngỡ không biết như thế nào, nhưng cũng có một cái cơ duyên thì mới quyết định rằng là hay là mình sẽ mang một vở kịch, và vở kịch đó sẽ phải là một vở kịch kinh điển của Việt Nam của mình để qua cho người Việt tại Úc của chúng ta thưởng thức. Thì lúc đó đó chính là cái ý tưởng để bắt đầu, và phải nói rằng là cũng cần phải có gặp đúng những con người thì mới làm lên cái vở kịch Người vợ ma tại Australia lần này.
Anh cũng chia sẻ về quy trình hỗ trợ đoàn kịch về mặt nhân sự.
Nếu như chúng ta ở Úc lâu thì chắc chắn chúng ta sẽ biết rằng là để mà thực hiện được một cái sân khấu mà dàn dựng theo kiểu truyền thống, tức có nghĩa là không dùng một chút xíu technology nào hết, cực kỳ challenge ở trong cái giai đoạn này, bởi vì tất cả các sân khấu ở Úc đều sử dụng màn hình LED, màn hình LED hết tất cả, và cái phần nhân lực để thay đổi nó, hoặc là tới đó để xin cái permits, hoặc là có những cái con người mà có đủ qualification để có thể làm cái sân khấu ở đây cực kỳ hiếm và cực kỳ khó. Cho nên phần lớn sử dụng nhân lực người Việt tại Úc ở đây, đó là các anh về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng. Nhưng về phần hậu đài thì mình lại dùng những cái anh mà không chuyên về build sân khấu, cho nên nó take rất là nhiều times và phải lên và phải xin phép để modify cái stage đúng theo cái tiêu chuẩn của từng cái sân khấu và cái safety. Đó là một trong những cái điều mà rất là challenge. Thì có thể nói là một lực lượng khá là đông, gần như là mỗi một team đều có 5-6 người để có thể làm được việc giống như vậy. Và ở Melbourne là một team hoàn toàn khác. Nhưng khi đến thành phố Sydney thì những con người mà build đó cũng hoàn toàn khác, tại vì mình không thể nào mà bay cả một đội đi tới đi lui cả hai thành phố để làm được hết.
Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết, niềm yêu thích kịch nói của vợ chồng anh Phong cùng các cộng sự tại Úc là yếu tố giúp hai phía tìm được tiếng nói chung.
Đối với Vân thì Vân thấy là riêng lần này Vân cảm thấy mình rất là khỏe, gọi là nhẹ nhõm, khỏe lắm. Lý do là bởi vì một cái cơ duyên là Ốc Thanh Vân cũng đã có một thời gian sống ở Úc. Thì Ốc Thanh Vân có những cái mối quan hệ rất là tốt với một số những bạn, như là bạn Phong ở phim Việt, bạn Phong, vợ chồng của bạn Phong ở phim Việt, và một số các mạnh thường quân khác thì đều có một cái cộng hưởng với nhau là rất thích kịch. Rất thích kịch nói, tức là bạn Phong ở phim Việt ngoài thích phim ra thì bạn cực kỳ thích kịch luôn. Thành ra là với những cái tư duy đó, với những cái sở thích đó, đó thì các bạn cùng chung tay để có thể đưa được một cái vở kịch với những gì gọi là đầy đủ tất cả các bộ phận hậu đài âm thanh ánh sáng, để có thể qua đây giới thiệu với khán giả ở Úc Châu một cái món ăn tinh thần tốt nhất có thể.
Với nhiều người Việt đến Úc từ hàng chục năm trước, kịch nói từng là một phần quen thuộc của đời sống tinh thần. Với thế hệ sinh ra hoặc lớn lên tại Úc ngày nay, đây có thể là lần đầu tiên họ ngồi trong một khán phòng và theo dõi một câu chuyện dài hoàn toàn bằng tiếng Việt. Anh Phong Phạm cho biết, mong muốn giữ gìn ngôn ngữ là một trong những lý do khiến anh theo đuổi dự án.
Luôn trong lòng thì có những cái điều mình mong muốn, đó chính là giữ được tiếng Việt của mình và giữ được cái văn hóa của người Việt của mình. Tại vì khi mình thấy chính trong bản thân của gia đình của mình, khi mà các cháu lớn lên ở đây đó, thì có một cái điều rất là khó, đó là tiếng Việt. Cho nên những việc từ trước đến giờ mình làm giống như là của phim Việt đã hơn 10 năm, cũng mong muốn rằng sẽ giữ được tiếng Việt ở trong một cái lĩnh vực nghệ thuật.
Tại Melbourne, anh nhìn thấy nhiều gia đình đến rạp cùng nhau với ba thế hệ cùng hiện diện trong một hàng ghế.
Trong đó mình nhìn thấy nhiều thế hệ, thí dụ như chẳng hạn như con dắt mẹ đi nè, rồi lại có thêm bà nữa. Cho nên là mình nhìn thấy cả một family, cả một gia đình, và có các chú, các bác đi theo nữa. Thì trong lòng mình cảm thấy rằng là thì ra cái lúc đầu những cái challenge mà mình muốn mình gặp phải, mình thấy nó rất là khó khăn. Nhưng khi mình nhìn thấy là cái vở kịch nó mang lại một cái tính kết nối của nhiều thế hệ trong gia đình của người Việt của chúng ta tại Úc và đến đây để thưởng thức, thì mình cảm thấy lúc đó mình cảm thấy rất là tự hào và rất là vui.
Giữ bản gốc không có nghĩa là đóng băng tác phẩm ở thời điểm 20 năm trước. Đoàn vẫn điều chỉnh tốc độ thoại, cách nhả chữ và một số chi tiết để khán giả trẻ hoặc những người đã sống xa môi trường tiếng Việt lâu năm có thể theo dõi. Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân chia sẻ.
Mặc dù tụi mình vẫn luôn cố gắng giữ được cái tính nguyên bản của vở kịch này, nhưng mà vì nó đã qua một khoảng thời gian rất là dài rồi và sẽ có nhiều cái mới tụi mình phải cập nhật, thì nó mới hợp xu hướng của 2026 bây giờ và người trẻ mới có thể xem được, chứ không phải là chỉ có các ông bà hay các cô chú. Rồi có những cái cách mà tụi mình nhấn nhá câu từ, nhả chữ hay là cách tụi mình thoại á, thì cũng phải linh hoạt hơn. Cái tốc độ có lúc cần nhanh thì nhanh, nhưng cũng có những lúc buộc phải chậm hơn. Để làm gì? Để mọi khán giả có thể nghe và hiểu được. Kể cả không phải là những người trẻ, mà những người sống ở đây lâu năm, nhiều khi á, họ nghe tiếng Việt mà trong một cái khoảng rất là dài như vậy á, nhiều khi nó cũng sẽ có thể là nhiều cái họ sẽ nghe không kịp hết. Cho nên tụi mình cũng sẽ biết là có những cái đoạn là buộc lòng mình phải làm sao cho khán giả phải nghe được. Nghe được thì mới hiểu được, mà hiểu được thì mới cảm được. thì cái đó là buộc tụi mình phải điều chỉnh. Ngoài ra thì cũng có những cái sự mới mẻ hơn, ví dụ như một cái version, một cái phiên bản rất là Úc Châu có cái sự thay đổi về nhân sự diễn viên để cho nó hợp với khán giả tại Úc hơn.
Anh Phong Phạm cho biết thêm.
Kịch Người Vợ Ma thì có thể nó chỉ là một cái vở kịch để bắt đầu. Bởi vì nếu như có một người làm được thì câu hỏi đặt ra ở đây là phải có người khác cũng làm được và phải làm tốt hơn mình nữa. Thì Phong hy vọng là như vậy.
Ngoài ra, anh cũng kỳ vọng thành công của chương trình sẽ khuyến khích thêm nhiều đơn vị và người làm nghệ thuật đưa kịch nói Việt Nam đến Úc, thay vì để hành trình này dừng lại ở một nhà tổ chức hay một sân khấu nhất định.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.